This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ năm rồi, lẹ quá. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
À, Dũng Nghiêm vẫn khỏe, đúng ra là mới đầu tuần, bây giờ đã gần đến cuối tuần rồi, cũng như là cái mùa hè của học sinh cũng đã hết. Mùa hè thực sự, nói về mùa hè thì vẫn còn, nhưng mà đối mùa hè đối với học sinh cũng đã hết, mà những trẻ con bây giờ nó cũng đã bắt đầu, một số nơi đã đến trường trong ngày hôm qua. À, Tiến Dũng.
Wow, ngày hôm qua giữa tuần hả? Thì học là giữa tuần hả?
Ừ, bắt đầu đến trường thôi, có lẽ bắt đầu tuần sau sẽ học chính thức thì mình thấy rằng thời gian trôi rất nhanh.
Lẹ quá, người với ngày nào chúng đi bộ thấy là hôm nay ngày đầu tiên thấy vắng bóng học sinh, nhưng bây giờ thì bắt đầu hết mùa hè, thời gian trôi qua thì quý vị. Well, thôi mình quay trở lại với công việc thường ngày của mình. Buổi sáng hôm nay thì đường chứng khoán rất là đẹp, quý vị, bởi vì unemployment rate, xin lỗi, cái con số người xin trợ cấp thất nghiệp nó giảm, và nó giảm rất mạnh. Nó giảm hơn so với những gì dự kiến, mà nó trong 11 tháng qua đây là cái lần đầu tiên nó giảm mạnh như vậy. Như ví dụ đã giải thích quý vị rất là nhiều, tức là khi một cái unemployment giảm như vậy, thì thất nghiệp giảm như vậy đó, những người xin trợ cấp thất nghiệp giảm như vậy đó, thì cái tình hình cắt giảm cái rate nó sẽ rất là khó. Hoặc là đơn giản thì hiểu rằng nếu mà nó thất nghiệp nó giảm thì tình hình lạm phát nó không có giảm. Ví dụ cũng đã giải thích quý vị rất là nhiều lần, khi mà công an việc làm được tạo ra nhiều thì người ta sẽ có tiền, người ta sẽ mua sắm nhiều, và mua sắm nhiều thì cái lạm phát nó cũng khó control. Và đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm này, khi mà cái thất nghiệp nó tăng lên, tức là hãng xưởng đã đuổi nhân viên bởi vì hãng xưởng bán đồ không được, và bắt đầu lúc đó lạm phát sẽ đi xuống, tức là cung và cầu, demand and supply. Nhưng mà sáng nay thì cái report này đưa ra thì nó làm cho Tiến Dũng suy nghĩ rằng không biết rằng đến tháng 9 này còn hơn có mấy tuần nữa thôi, ông chủ tịch Quỹ Liên bang, Quỹ Liên bang có nên cắt giảm lãi suất hay là ông vẫn còn đắn đo, bởi vì cái report đưa ra nó không có tốt cho cái inflation, cái lạm phát. Nhưng mà Dũng đoán rằng lúc khi mà cái cổ phiếu nó xuống 2 ngày liên tục thứ 6, thứ 2 đó, thì Dũng đoán rằng wow, có thể 80% là sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng chính này. Nhưng bây giờ thì Dũng xin go back lại là 50-50, 50-50. Trước khi gửi đến quý vị những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên rất là mạnh, lên 519 điểm, và con số này đang tiếp tục gia tăng, 39.283 điểm. Nasdaq thì lên đến 345 điểm, 16.545 điểm. S&P 500 lên 95 điểm, 5.294 điểm, dầu thô giảm một xu, 75 đồng 13 xu cho một lượng thô. Vàng thì lên được 20 đồng, 2.452 đồng 40 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.25, 30 năm là 6.80. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết là số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 3 tháng 8, giảm 17.000 người, tổng số hiện tại là 233.000 người, và đây là con số giảm mạnh nhất kể từ 11 tháng qua, thưa quý vị. Trong khi đó thì sáng hôm nay Big Lots cho biết rằng họ sẽ đóng cửa 315 cửa tiệm trên tổng số 1.300 cửa tiệm nationwide, và họ cho biết rằng ấy, bởi vì cái interest rate họ cũng đổ thừa cao quá, người ta không mua đồ. Mà lúc đầu khi mà họ khai bankruptcy đó thì họ cho biết rằng họ sẽ đóng cửa khoảng 150 cửa tiệm, nhưng bây giờ thì cái số tiền nó lên đến 315 cái tiền. Cái vấn đề mà người ta đặt câu hỏi đây là ở California có 109 tiệm đóng cửa, 75 tiệm. Trong khi đó, ở tiểu bang Texas có 116 cửa tiệm, không đóng cửa tiệm nào hết. Và họ cũng đưa ra những cái cửa tiệm mà đặc biệt về những cái cửa tiệm nào ở cái tiểu bang nào mà cướp giật nhiều quá đó, thì họ đóng bớt ở đó. Tại vì lỗ người ta không mua nói gì, nhưng mà lỗ mất mát bởi vì cướp giật, thì cái điều đó không chấp nhận được. Và họ đóng cửa đến 75 cửa tiệm trên 109 cửa tiệm ở tiểu bang California. Costco có một cái chiến dịch để bắt đầu gọi là truy lùng ra những người sử dụng thẻ hết hạn hoặc là sử dụng thẻ chung. Trước đây sử dụng thẻ chung, khi mà chúng ta đến scan cái thẻ thì họ cầm cái thẻ lên coi mình với cái thẻ có giống nhau hay không. Nhưng mà chưa xong, cái nhân viên cũng gọi là họ cũng theo sát cũng gì mà không có hạn chế được cái vấn đề này. Thì theo Costco cho biết rằng có rất nhiều người đã sử dụng cái thẻ hết hạn để đi vào mua những con gà, gọi là những cái con gà mà gà rô ti đó mà giá rẻ, rồi những cái mặt hàng khác nữa on sale. Và Costco cho biết rằng nếu mà chúng tôi tiếp tục làm gọi là để cái điều này xảy ra đó, thì họ sẽ thất thoát rất là nhiều tiền. Và rất nhiều tiền như vậy thì họ sẽ lên cái membership nữa, tại vì chúng ta thấy mới đây Costco đã lên $5 cho mỗi cái membership rồi. Thì Costco sẽ ra một cái chương trình khác nữa để gọi là track down những cái người nào xài thẻ hết hạn. Thì Costco sẽ lập một những cái scanner, giống như ta đi vào scan cái thẻ, cái này đi tập thể dục hay đi đâu đó thì Costco có scan một cái thẻ có hạn, còn hạn thì ok, hết hạn thì ô, xin mời bạn một bên kia để làm lại cái thẻ. Thì Costco sẽ làm như vậy. Cái vấn đề mà Dũng thấy Dũng không thích Costco lắm, tại vì khi mà quý vị sẽ đồng tình với Tiến Dũng, họ bỏ tiền ra mướn những người mà đứng gác cửa lúc mà đi vô đó. Nếu mà chúng ta đi ra thì make sense, có thể là chúng ta lấy dư đồ thì hay là thiếu đồ thì họ check lại, à là tính thiếu mày cái này hay là tính dư cái này thì make sense. Nhưng mà đi vô cũng coi cái thẻ, ví dụ có mấy lần rồi tôi hỏi là tao có câu hỏi này, không phải là tao như là tao bị hiếu kỳ, curious. Khi tao đi vô mày coi thẻ thì tại sao thấy coi thẻ? Tại vì vô đây không có thẻ tao không mua được, đồng ý không? Vậy thì tại sao coi thẻ? Thì đó, họ trả lời một câu mà Dũng hoàn toàn không có gọi là I'm not bite to that question and been answer, tức là không có thuyết phục. Ở đây thường thường có nhiều người đến đây để quên cái thẻ nên người ta kiểm tra như vậy, chẳng khác nào là nhắc họ ô mày không có thẻ thì mày đi về lấy tại vô mày mua đồ xong mày đẩy cái xe ra thì có thẻ. 10% thuyết phục chỉ có 10% thôi, nên Dũng thấy không thích cái này lắm. Nhưng mà khi vào Costco, khi mà họ chuyển qua scan thì khoảng chừng months, tức là khoảng 2-3 tháng tới đây họ sẽ làm cái điều này hết luôn. Cái vị cái thẻ hết hạn rồi nhớ nha, phải đi sửa lại, phải đi renew lại, còn không là chúng ta không có vào được. Nhưng mà quý vị đi vào pharmacy hoặc đi làm kiến thì Costco nghĩ là ok, không cần scan cái thẻ. Boeing, bản tin khá thú vị. Qua nhiều tháng, cả 10 tháng, mười mấy tháng, đây là và nhiều cái vấn đề xảy ra, mà cái cửa mới rớt đây là 7 tháng gần đây. Cái cửa Boeing của chuyến bay đi Alaska Airlines đã rớt cái cửa ra. Mà đặc biệt chúng thấy là cái cửa rớt ngay cái chỗ người Việt Nam. Đúng là cái chuyện nào mà dầu soi lửa đổ mà bỗng là có cái người Việt Nam ở đó, làm cho cái câu chuyện này nó càng hấp dẫn nữa. Tự nhiên Vietnamese next to that không cần cái seat belt là nó văng ra ngoài rồi. Nhưng mà quay lại cái chuyện này, ngày hôm qua 10 tiếng ngồi điều trần hearing về cái Boeing tại sao cái cửa lại rớt ra. Và họ nói rằng cái cửa đó khi mà rớt ra thì những nhân viên an ninh đến kiểm tra đó, thì họ nói là ô, cái cửa này không có bốn con ốc. Thì biết rằng cái cửa nó đặt lên như vậy thì bên hông này, ở trong này là có ốc bắt ra, tức là ở trong cái cửa nó có bốn ốc bắt từ con cửa này bắt qua cái cửa kia hay cái sườn kia, mà cái cửa đó không có bốn ốc, nó có bốn con ốc mà gọi là nhựa temporary bolt để nó stick cho dính cái cửa lại thôi, mà chúng ta phải giật cái đó ra mới bắt con ốc bằng kim loại vào. Nhưng mà bố có kim loại mất. Và sau khi điều trần thì Boeing dở tờ giấy ra, thì nó nói là cái tờ giấy đó gọi là necessary paperwork, thì họ viết rằng bốn con ốc temporary bowl có để vô, nhưng mà phần dưới đây, cái phần kế tiếp, nó không thấy ghi là bốn con ốc thì được gắn vào. À, cái vấn đề này nó quan trọng chỗ này, các quý vị. Và Boeing hoàn toàn không trả lời được cái này. Thì người ta nói rằng nếu như vậy thì cái chuyện sơ suất này sẽ phải xảy ra một lần nữa. Vậy thì tôi yêu cầu gắn những cái sensor khi mà cái Boeing này mà chuẩn bị cất cánh mà cái cửa nào lỏng đó, tức là cái cửa này không có nối với cửa khác bằng kim loại đó, thì phải có cái đèn đỏ báo lên để họ đến mà chỉnh đốn cái cửa lại. Tức là cái cửa nào mà sơ hở là phải có một cái đèn báo. Và Boeing phải tuân thủ cái vấn đề này. Quay trở lại, dựa trên cái bản tin này, Tiến Dũng xin gửi quý vị chia sẻ thông tin để cùng nhau tiến bộ là như thế này. Tiến Dũng không cần biết là cái cơ sở thương mại của quý vị nhỏ hay lớn, cái gia đình của quý vị có bao nhiêu người. Nhưng mà ở Mỹ, cái documentation rất là quan trọng. Tiến Dũng đã từng làm cùng những công ty lớn. Ví dụ cho quý vị hiểu như thế này. Bà vợ nấu ăn thì có một cái recipe. Trong công ty technology lớn thì nó có cái gọi là cái documentation. Ví dụ như bây giờ bà vợ chiên trứng gà thì có một cái recipe rõ ràng. Đập 3 cái trứng thì bỏ bao nhiêu muối, bỏ bao nhiêu nước mắm, bỏ bao nhiêu tiêu, bao nhiêu hạt, đưa ra, bỏ lên chảo, dầu nóng, sau đó hết cả. Thì khi bà vợ vắng nhà, ông chồng có thể cầm ra, à đây là cái recipe vợ tôi chiên trứng. Làm y chang như vậy. Thì cái documentation nó giống như vậy. Quý vị có một cái tiệm bán đồ, hay là chúng ta có một cái gì đó không cần biết, một cái cơ sở thương mại mà chúng ta làm chủ đó, khi mà cái người thợ, người nhân viên làm một cái chuyện gì đó, chúng ta nên tập kêu họ viết xuống một cái documentation. Thí dụ người nhân viên đó đột ngột qua đời, chúng ta biết người đó làm cái gì mà chúng ta sẽ làm theo như vậy. Hay là cái người đó buồn thì làm vui, bỏ hãng đi hay là bỏ tiệm đi, chúng ta cũng biết rằng à, anh đó có để, cô đó có để cái documentation lại, dựa đó mà làm. Một cái gì cũng vậy, chúng ta nên nhớ là cái documentation rất là quan trọng. Đừng bao giờ bỏ vào cái vấn đề này. Đây là cái vấn đề dùng thế. Làm hãng nào, làm một cái project nào ngồi xuống á, đầu tiên cái người chủ đó thì nói là làm ơn viết cái documentation là detail. Anh sẽ làm từ đâu, theo đó, thì khi nào mà mình buồn, mình nghĩ thì họ dựa lên cái đó là nhớ nha. Và thì kế tiếp thì có liên quan đến những em học sinh ra trường rồi, không có việc làm. Nhưng mà hoặc là những em ra trường high school, không có cơ hội để đi tiếp tục nữa, hoặc là không có điều kiện để lên đại học nữa, hoặc là không có khả năng, nói chung cơ hội, điều kiện và khả năng không có để bước lên đại học, thì đây là những cái nơi mà các em có thể đi làm. Nó có một cái benefit, có quyền lợi, lương nó cũng gần như là 4 năm. Okay. Đây là những cái công ty, những cái hãng xưởng thì mình sẽ giới thiệu. Còn em mình đi ra trường rồi, high school rồi đó, tốt nghiệp high school rồi mà họ không muốn đi làm, không muốn đi học nữa, cái gì đó thì chúng ta giới thiệu. Một cái survey của trường Harvard trên 400 công ty lớn. Đây là trường Harvard Survey nha. Thì họ nói rằng những cái công ty sau đây chúng ta phải đi làm mà benefit cũng ok. Nó không đạt tiêu chuẩn như là 4 năm nhưng mà nó gần như vậy. Chipotle đứng đầu. Lowe's, Walgreens, Best Buy, Chewy, Good Locker, Gap, Goodyear, PNC Financial, Starbucks và Home Depot, Dollar Tree and Macy's. Đây là những cái cửa tiệm, những cái công ty mà những con em mình không có đủ khả năng hoặc là không có đủ điều kiện để đi học đại học nữa thì thôi đi làm. Đừng để nó ở nhà. Don't ever let them stay home, ok? Keep them out để đi làm, ok? Nhớ gì đó. Và cái vấn đề như thế này. Ví dụ không khuyến khích con em của quý vị bỏ đại học để mà đi làm. Bởi vì kiến thức thì nó tạo cho chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn. Tí Dũng cho rằng chúng ta học càng cao thì cái cơ hội thành công chúng ta nó càng có nhiều hơn hay là lớn hơn. Tới những như thế này, ví dụ bây giờ con em chúng ta không đi học mà nó nghỉ ngang, nó đi ra, nó đi làm ăn đi cũng khó nữa. Ví dụ mình thấy rằng trường học là cái nơi mà tạo cho chúng ta có một kiến thức tổng quát để khi ra đời chúng ta làm việc, chúng ta hiểu biết thì chúng ta làm việc nó dễ thành công hơn. Có ví dụ đã từng hỏi rằng, ủa, tôi học computer mà tại sao bắt tôi, ví dụ tôi I'm study computer, why I have to take chemistry course? Chứ ví dụ học computer mà lý do tại sao nó lại bắt mình đi lấy cái môn hóa học 101, chemistry 101, why? Nó require như vậy. Sau này tôi dùng mới hiểu cái social life nó rất là quan trọng. Ví dụ như bây giờ đi làm hãng, nó ê, thành phần trong đây có cái gì, nước này uống mình cần chất kẽm gì đó, mình nói à, mình có học hóa rồi nên mình có thể chia sẻ cái thông tin này với bạn bè của mình. Cái kiến thức nó như vậy, chứ không phải là ủa, tôi học accounting tại sao bắt tôi lấy môn hóa học chi vậy, đâu có liên quan gì đâu. Thứ nhất là đi làm chúng ta rất cần kiến thức tổng quát. Thứ hai, sau này có con chúng ta cũng có thể dạy con mình được nữa. Nên ví dụ không khuyến khích bỏ học đi làm. Học được bao nhiêu hay bao nhiêu, học không nổi lúc đó mới đi làm. Nên ví dụ khuyến khích nha, đi học càng nhiều càng tốt. Cái thùy thì trở lại với anh Điểm Nghiêm.
À, chính xác là như vậy, thì cái học là bao giờ cũng tốt, và đừng có cái nhìn thiển cận là không đi học cũng có thể kiếm ra tiền, tại cái điều đó là cái suy nghĩ không có đúng đắn lắm. Nhưng mà với cái thời điểm kinh tế hiện tại như bây giờ thì có thực tế thì theo Dũng Nghiêm biết, Tiến Dũng là có một số em sinh viên ra trường nhưng là vẫn không kiếm được việc làm, tại vì có những em đó học những cái trường tốt quá, học những cái trường học cái bằng cấp cao quá, chẳng hạn học đến master lận, nhưng mà với cái tình hình kinh tế thế này thì những cái nơi tuyển dụng họ không dám tuyển những em đó, tại vì họ sẽ trả mức lương rất cao. Cho nên vẫn theo ý kiến của Dũng Nghiêm thì những cái em đó nên chấp nhận cái mức lương thấp hơn trước đã, để mà có cái công việc ổn định trước đã, sau này thì kinh tế nó ổn định lại, nó tốt đẹp trở lại thì mình sẽ được trả mức lương tương xứng với lại cái bằng cấp với cái học của mình. Tiến Dũng,
Tiến Dũng xin lỗi Dũng Nghiêm cái vấn đề này, tại vì Tiến Dũng không có đồng tình là học cao ra là phải trả cao. Tại vì theo Tiến Dũng biết và kinh nghiệm, quý vị có biết rằng học trong trường học thì chúng ta áp dụng được ngoài đời bao nhiêu phần trăm không? Anh Dũng Nghiêm biết bao nhiêu phần trăm không? Anh học 4 năm, 6 năm hoặc 8 năm trong trường đại học thì anh ra đời anh áp dụng được bao nhiêu phần trăm trong những cái gì học ở trường không? Anh Dũng Nghiêm trả lời thì Dũng đoán thử coi.
Cái này thì Dũng Nghiêm không rõ lắm, nhưng mà theo những người quen biết Dũng Nghiêm nói rằng một số nơi họ cầm mà họ có cái bằng cấp họ đem đến những nơi thì người ta nói thẳng luôn, và với cái bằng cấp này người ta sẽ không trả được cái mức lương theo tương xứng với bằng cấp như vậy, nên là ta xin lỗi, người ta từ chối khéo như vậy. Thì cho nên
cái đó là cái câu họ từ chối khéo cũng đúng, nhưng mà thật sự ra Dũng xin gửi vị luôn nha, quý vị sẽ biết được tất cả những gì quý vị học trong trường 4 năm, 6 năm và 8 năm chúng ta đem ra đời ứng dụng được, áp dụng được 20%, 20%. Hồi nãy Dũng có nói vị đó, nhà Dũng Nghiêm có để ý là học accounting, tại sao tôi phải lấy chemistry? Tôi học accounting tức là tôi học về kế toán, tại sao bắt tôi lấy môn hóa? Đâu có liên quan gì đâu. Nhưng mà nó rộng như vậy đó, nên khi chúng ta học những gì ở trường, chúng ta chỉ áp dụng được 20%. Cái người cầm cái bằng tiến sĩ vào trường, thạc sĩ hay là whatever, thì vào cái nơi làm việc đó, thì chúng ta chỉ áp dụng được 20%. Nên cái mức lương chúng ta đạt được nhiều hay ít gì đó là từ cái kinh nghiệm, cái thưa vị. Nhưng mà anh Dũng Nghiêm nói đúng là cái người kia từ chối khéo, họ dùng cái cách nào khéo léo nhất để cho người kia vừa vui và vừa gọi là tuổi đi ra nữa. Thì học cao làm chi để mà không có được nhận việc làm. Nhưng thật sự ra họ không có cần cái công việc của người đó, không có match lại những cái requirement của công ty, cái thưa vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.